Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài 12 con giáp. Làm sao mình sử dụng 12 con giáp này để phát triển cái tâm Bồ đề, đó là cái chủ đề của cái bài. Thưa các bác, 12 con giáp thì chúng ta người nào cũng quen thuộc cả. Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Thế nào mình cũng là một trong 12 con giáp này. Nhưng mà mỗi con giáp nó có cái ý nghĩa và hình tượng như thế nào đó. Thì 2 năm trước thì thầy có những cái bài giảng nói về cái đặc tính đó. Nhưng mà bây giờ thì thầy muốn nói chuyện với các bác về cái hình ảnh đó, làm sao mà sử dụng nó để phát triển cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề gọi là cái tâm giác ngộ. Nó là cái chủ đề quan trọng nhất của Kinh Hoa Nghiêm. Toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta làm sao mà phát triển cái sự giác ngộ sẵn có trong người của mình. Bây giờ đó, mình dùng cái văn học mà nói về cái truyền thống đã có được 5.000 năm nay rồi. Mình dùng cái văn học đó là cái văn học nói về thiên can địa chi. Thiên can tức là giáp ất bình đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, và địa chi tức là tỷ sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Mình dùng cái văn hóa này nè, mình sử dụng nó đó để mà giúp cho mình phát triển cái sự giác ngộ mà sẵn có. Tại sao các bác? Tại vì chắc chắn là nếu mà nó đã trường tồn được 5.000 năm này rồi đó, thì nó phải có một cái giá trị vĩnh cửu vô cùng. Mà nếu nó có một cái giá trị vĩnh cửu nào đó, đó thì mình chắc chắn nó phải align. Align có nghĩa là nó phải khế hợp với cái triết lý của cái sự giác ngộ chân tâm. Tại sao vậy? Vì chân tâm nó không thể nào là một cái sản phẩm của một cái thời đại nào được, mà nó phải là một cái sản phẩm vĩnh hằng bất biến. Nó là một cái sản phẩm mà không thể nào có một người nào tạo ra được. Nó từ nó có, nó tồn tại. Vì thế cho nên cái trí huệ 5.000 năm mà nếu mà nó không có bị gãy đổ đó, thì đương nhiên nó phải có một cái giá trị quan mà trường tồn và vĩnh hằng nào đó. Vì thế cho nên chúng ta cần đặt lại vấn đề làm sao mình hiểu 12 con giáp này như thế nào và hiểu cái tính chất tâm linh của nó như thế nào đó, đó để mình có thể phát triển cái sự giác ngộ vĩnh hằng bất biến của chúng ta. Đó là cái động cơ mà tại sao thầy lại trở về lại với cái chuyện nghiên cứu 12 con giáp này. Thì thưa các bác đó, tuần trước đó thì mình có nói rằng là 12 con giáp này đó thì nó có thể hiểu bằng cách đó là mình phối hợp nó một cặp với nhau. Một cặp là hai con, thì ví dụ như Tý với Sửu, Dần với Mão, Thìn với Tỵ, Ngọ với Mùi, Thân với Dậu, Tuất với Hợi. Cái cặp này đó mình gọi là complement opposite, có nghĩa là cái cặp mà tương đối, nó bổ sung, nó giống như là ngày về đêm đó, nó không có đối nghịch nhau nhưng mà nó bổ sung nhau, nó phải bổ sung nhau. Thì dụ như là mình gọi Tý với Sửu đó, là bởi vì Tý là tượng trưng cho cái trí huệ, Sửu đó là con trâu tượng trưng cho cái sự cần cù làm việc, và công việc đó đó là cái tâm thức đó, mà hai cái tâm thức, mà một cái tâm thức gọi là cái trí huệ nó không làm gì cả nhưng biết hết, và cái tâm thức thứ nhì đó là phải làm cần cù làm việc tinh tấn lắm. Đó là hai cái mặt đó mà nó kết hợp với nhau. Cho nên mình gọi là complement opposites, tức là cái cặp tương đối mà bổ sung kết hợp, nhưng mà nó lại không phải là đối nghịch nhau, nó bổ sung cho nhau. Thì cặp đầu tiên là lần trước thầy gọi là Tý với Sửu, thì mình đã nói về cái trí tuệ, con chuột thì nhỏ xíu rồi, nhưng mà nó có cái trí tuệ, nó thấy hết tất cả những cái chuyện trong nhà. Con trâu thì thân rất là lớn đó, nhưng mà cái óc này nó là nhỏ, nó làm việc rất là hay, nó cứ làm việc, cho nó cánh đồng này, nó sẽ làm, nó canh, nó cày cấy. Cho nên một bên đó thì biểu hiện cái trí tuệ mà nhìn toàn diện, như một bên khác đó thì biểu hiện cái sự tinh tấn mà cần cù của cái công hạnh. Mà đó, thưa các bác, đó là cái sự cần thiết khi mà mình tu cái sự giác ngộ, khi mình tu cái tâm Bồ Đề thì mình phải cần có một cái trí tuệ, một cái nhìn nó toàn diện. Mà nhất là mình nhìn từ trong cái bóng tối mà nhìn ra, chứ không phải từ nơi cái ánh sáng không trong bóng tối. Con chuột nó ở trong bóng tối mà. Đó là phần đầu tiên. Thứ nhì đó, Dần với Mão là cái cặp đó mà nói về con cọp và con mèo. Con cọp đó thì nó có tượng trưng như cái uy đức oai phong, nó tượng trưng cho sự dấn thân mạnh mẽ vô cùng, nó đẹp vô cùng. Nhưng mà con mèo đó thì nó tượng trưng cho cái sự mà ẩn mình, nhún nhường, hạ mình, dễ thương, và nó tượng trưng cho cái đặc tính rất quan trọng cho cái người tu là tàm quý. Tàm là từ mình biết hổ thẹn với những cái gì sai lầm, quý là mình hổ thẹn với người ta, tàm là mình hổ thẹn với chính mình. Cho nên ấy, dần với mạo cái cặp này là đi chung với nhau, một bên thì hiện hiện oai phong ra cho người ta thấy, một bên ấy, thì là có cái sự nhún nhường hổ thẹn với chính mình chứ không có làm những cái chuyện mà quá đáng. Các bạn có bao giờ thấy con mèo nó làm những cái chuyện quá đáng đó không? Nó giấu đi những cái chuyện mà nhiều khi các bạn thấy là mình không biết đâu. Cho nên mình thường thường mình gọi là người ta có mèo mỡ đó, là bởi vì người ta có cái giấu kín những cái chuyện xấu của người ta. Nhưng mà cái đó là cái ý mà không phải ý của phát triển tâm bồ đề. Cái mèo đó có nghĩa là con vật đó, mà như các bạn thấy trong thần thoại Ai Cập đó, người ta thờ con mèo đó tại vì nó tâm linh đó. Nó mình không thể domesticate nó được, mình không thể huấn luyện nó như con chó được các bạn. Con mèo nó đặc biệt, nó tự tại vô cùng, và nó tượng trưng cho một cái sự nhẹ nhàng, nhu nhường, ẩn mình. Nó không có đi ra ngoài mà bày tỏ cái oai phong của con cọp. Con cọp là cái oai phong ai cũng sợ cả. Đây là những cái phần mà tuần trước thầy nói rồi, các bạn biết thầy lặp lại chút xíu. Thì khi mình tu cái tâm bồ đề đó thì mình cũng phải có cái sự oai phong, tức là những cái chuyện gì mình làm cho bên ngoài đó, của mình gọi là cái persona của mình đó, thì mình phải biểu hiện một cách rất là dấn thân, lúc nào cũng nhảy ra ngoài, hy sinh làm. Nhưng mà cái shadow là cái phần mà mình gọi là cái bóng tối của mình đó, thì mình phải làm sao cho nó biến mất đi, cho nó có cái lòng tàm quý, cái sự hổ thẹn của mình, biết dễ thương, biết nhún nhường. Thìn với tỳ, thìn là con rồng mà tỳ là con rắn. Thìn là một con vật mà sống phải sống có một cái bầu trời rộng rãi để nó bay, nhưng mà tỳ thì nó cần cái khoảng đất phía dưới để nó bò sâu phía dưới, nó đào hang, nó đi xuống sâu phía dưới. Cho nên đây là hai cái đặc tính rất là quan trọng của cái tâm bồ đề. Một mặt đó thì mình phải khai mở, tức là mình rộng rãi bao dung, mình phải lạc quan, mình phải có cái tâm đường nó rộng vô cùng như là cái bầu trời đó. Nhưng mà mặt khác đó, mình phải có một cái trực giác rất sâu sắc để mình nhìn vào trong cái thiền định của mình. Cho nên cái thiền đó, cái chữ thiền đó, con rồng đó, là nó nói tới cái đặc tính lúc nào đó mình sống đó mình cũng mở chứ không đóng. Cái người mình lúc nào cũng mở, người ta chửi mình một cái mình cũng nhẹ nhàng, mình chẳng có bị tổn hại. Người ta mắng mình một câu mình cũng thấy không can gì. Và mình rộng rãi để mình có thể tha thứ được. Cho nên thiền là mình phải tu cái tập cái lòng tha thứ rộng rãi. Nhưng mà tỳ đó thì mình không có ôm hận gì hết, không có ôm thù ôm hận trong lòng, mà mình phải có một cái trực tâm đó tinh tế vô cùng, mình thẩm soi hiểu được những cái chỗ ẩn tàng trong cái tâm thức con người của mình. Cho nên thìn với tỳ là hai cái phương pháp tu khác nhau, một bên tu rộng rãi tha thứ, một bên tu rất là tinh vi tinh tế hiểu sâu trong cái chỗ mà ẩn tàng cái bóng tối. Đó là cái trực giác của con rắn. Con rắn tượng trưng cho một cái trực giác mà hiểu sâu, hiểu được những cái chuyện ẩn tàng. Cho nên các bạn phải thấy rằng cái hình tượng con rắn không phải là nó cắn mà giết người mình đó, không phải đó. Con nào cũng cắn cũng là giết chứ bộ. Con thìn là cũng cắn mình cái là mình chết liền chứ. Nhưng mà cái chuyện đó mình không sử dụng cái độc hại ở con rắn, mà cũng không sử dụng cái chuyện hung dữ con rồng, mà mình phải nhìn từ hình tượng con rồng đó để mà giúp cho cái sự phát triển cái bồ đề tâm, là làm sao mà mở rộng cái tâm rộng rãi bao dung bao la của con rồng. Và cái trực giác đó mà hiểu thấu cái chỗ ẩn tàng, thập xoay cái chỗ mà tinh tế của con rắn. Bây giờ ngày hôm nay thì mình mới tỏi tới cái ngọ với mùi các bạn. Ba con vật tí sửu, dần mạo, tinh tí mình đã nói tuần trước rồi. Nếu các bạn mà muốn nghe lại á, thì là các bạn có thể vào trong cái YouTube, hoặc là vào trong cái website của Hội Tiên Biết Phụng Sự. Hoặc là bây giờ mình còn một cái app đó, thì các bạn có thể download cái app đó, các bạn có thể qua nghe lại cái phần mà thầy giảng tuần trước. Bây giờ ngọ với mùi là như thế nào? Ngọ là con ngựa, mùi là con dê. Cái con ngọ đó, con mùi, con ngọ là con ngựa đó, thì lúc nào nó cũng cần có một cái đường dài. Tức là nó nói tới cái sứ mạng. Con người mà tu cái tâm bồ đề chúng ta là lúc nào mình phải có cái sứ mạng mà lâu dài mới được. Và cái tinh thần của mình nó bền bỉ vô cùng. Cho nên khi mà cái bạc mà sử dụng cái hình ảnh của con ngọ hay là con ngựa này đó, thì mình phải nghĩ tới là mình phải phát một cái nguyện mà tu hành mà dài lâu vô cùng. Các bạn biết đó, con ngựa đó mà nó đi đường dài thì nó mới thỏa mãn được. chứ con ngựa bạc cho nó đi cái đường ngắn hoặc là nó không cho biết nó chạy cả, đứng một chỗ ăn cỏ thôi đấy. Con người nó không phát triển được cái năng lượng mà nó sẵn có trong người của nó, cho nên khi mà nói tới con ngò đó là mình nói tới một cái sứ mạng dài lâu, một cái tinh thần đó mà nó bền bỉ vô cùng, đó là con ngựa. Cho nên cái bà còn nhớ là cái hồi xưa mà Quách Tĩnh có con Hạng Huyết Bảo Câu, một con ngựa mà đi cả ngàn dặm đó là quý vô cùng. Thì mình muốn như vậy, mình muốn tu cái đạo Bồ Đề đó thì mình phải phát triển một cái tâm đó mà nó dài lâu, cái sứ mạng dài lâu. Nếu cái sứ mạng nào mà mình tu chút xíu thôi là hết rồi, mình làm 5 7 năm mà nó xong rồi thì cái sứ mạng đó nó ngắn lắm. Cái đó là mình gọi là không phải là sứ mạng mà là một công tác nào đó, nhưng một bậc sứ mạng là cái mà cả cái đời mình ấy, là mình sẽ hiến dâng vào. Thì đó là cái ý nghĩa mình sử dụng cái con ngựa, là mình sử dụng cái hình ảnh đó, là mình phải có một cái sứ mạng dài lâu bền bỉ. Cho nên cái bạn thấy hay không, là mình thấy phía trên nói tới trí tuệ, nói tới oai đức, nói tới cái tâm lượng khai mở, nhưng mà chưa tới cái sứ mạng. Bây giờ mà nói tới cái sứ mạng, và mình mỗi người mình có một gọi là cái sứ mạng cảm. Sứ mạng cảm đó tức là một cái cảm giác mà mình phải có cái sứ mạng mới được. Mà khi mà có cái sứ mạng rồi đó thì mình thấy cái đời mình đó, nó mọi chuyện đó, nó giống như là mình không mất thời giờ để mà mình quay tivi, cine, làm những cái chuyện là mất thời giờ không. Thì mình biết đó, cái sứ mạng của mình nó rất cần nhiều thời giờ để mình làm. Cho nên đối với một người tu mà đạo Bồ Đề đó là ngày nào mình cũng rèn luyện, ngày nào cũng rèn luyện, ngày nào cũng rèn luyện. Rồi khi mình rèn luyện xong rồi là ngày nào mình cũng đem ra mình chia sẻ với người khác. Cái sứ mạng làm cho cuộc sống của mình đó, không những có ý nghĩa mà nó tập trung vô cùng. Chứ còn không đó, thì là mình sẽ tán loạn. Cho nên cái ngò đó là cái sự mà tập trung đó, mà đường dài, và giúp cho mình có một cái tinh thần nó rất là bền bỉ với đạo. Rớt xuống thì mình đứng lên lại, ngã xuống, té ngã thì mình sẽ tìm đủ mọi cách để mà vươn lên. Đó là ngọ. Bây giờ cái mùi đó là con dê. Thì con dê này là mình sử dụng cái hình ảnh con dê này như thế nào? Thì thưa các bạn, con dê đó thì nó tượng trưng như cái hình ảnh mà lúc nào nó cũng vui sống trong hiện tại mà thôi. Con dê không nghĩ tới cái chuyện tương lai, nó chỉ ăn cỏ, nó chỉ sống như thế. Và nó bạn không thể nào mà cưỡi con dê mà đi được cả ngàn dặm được các bác. Không, nó không phải là con lừa, mà nó cũng không phải là con ngựa. Cho nên con dê nó tự tại, nó sống nghĩa là tự tại vô cùng trong cái giây phút hiện tại của nó không nghĩ gì về quá khứ, nó không nghĩ gì trong tương lai cả. Cho nên con dê nó tượng trưng cho cái sự chú ý trong cái hiện tại, một cái commitment đó, để cho mình đó, dừng lại trong cái thời điểm bây giờ và lúc này nơi đây. Bởi vậy cho nên khi mà cái bạn mà tu mà phát triển cái đạo Bồ Đề đó, thì một mặt thì mình phải phát triển đó, cái sứ mạng mà nó dài bền bỉ, nhưng mặt khác đó trong mỗi giây mỗi phút mình phải có cái tự tại ngay lập tức. Trong giây mỗi phút mình phải vui với cái hiện tại. Thì cái đó là cái nằm trong cái hình ảnh của con dê, vui trong hiện tại, đứng ngay đây, không chạy lăng xăng, không đi đâu cả, mà cảm thấy rất là hài lòng với cái giây phút này. Cho nên mình sử dụng cái con mùi đó hay là cái con dê đó trong một cái ý tưởng mà độc đáo vô cùng. Đó là cái ý tưởng đó lúc nào mình cũng giác ngộ trong từng giây từng phút. Cho nên con mùi này là tượng trưng cho cái sự giác ngộ trong từng giây phút. Mình sử dụng cái đó các bạn, sử dụng cái sự giác ngộ mà moment after moment, từng giây từng phút của mình. Chứ thế thì con đường của đạo Bồ Đề đó nó cũng kinh khủng mà không. Một mặt đó thì mình phải làm con đường bền bỉ, sứ mạng để mình cứu độ chúng sinh, giúp người này người kia, để mà mình không ngừng theo cái đạo Phổ Hiền đó, là cái đạo đó mà mình tu không ngừng nghỉ. Nhưng một mặt khác đó là mình phải mỗi giây mỗi phút mình phải giác ngộ, chứ không phải là mỗi giây mỗi phút đó là mình kẹt trong chuyện này chuyện kia. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng là bây giờ là mình phải tu năm 10, 15 năm, 20, 30 năm rồi mới giác ngộ mới được. Không, cái quan điểm đó là mình ngồi xuống mình tu thì ngay cái giây phút mình tu đó là cái hạnh phúc, là sự giác ngộ, là cái sự khai mở, là cái sự tự tại. Chứ không cần là mình phải chờ cho tới năm 7, năm 10, năm sau rồi mình thành một vị thầy, một vị giác ngộ, một cái vị đại sư, đạo sư. Không, không cần phải như vậy các bạn. Cho nên ngò phải đi về mùi thì nó mới mang ý nghĩa toàn diện được. cũng như thìn đi về tỳ thì mới mang ý nghĩa toàn diện được. Tức là thìn á, mình khai mở cái tâm linh một cách rộng rãi vô cùng đó, nhưng mà mình đừng có ôm đồm, mình phải hiểu thấu được cái bản chất của bóng đen, bóng tối trong tâm thức của mình. Nên các bạn thấy đó, nó rất là quan trọng là thìn phải đi về tỳ, mà ngọ phải đi về mùi. Bây giờ kế tiếp đó là thân về dậu. Thân là con khỉ, mà dậu là con gà. Cái hình ảnh của cái con khỉ là gì? Là cái hình ảnh lúc nào nó cũng leo trèo. Đây là hình ảnh đó, cũng như là cái tư tưởng của mình đó. Người ta thường thường gọi là cái tâm viên ý mã. Cái tâm đó là giống như con khỉ, viên là con khỉ, tâm như con khỉ vậy đó. Thì đây là cái hình ảnh mình phải cần biết đó, là cái tư tưởng, cái vũ trụ quan, cái sự hiểu biết của mình đó. Con khỉ nó phải đi hết tới cây này, có cái càng rộng càng tốt, càng tự tại. Thì nếu con khỉ mà nó chỉ ở một trên một cái cây thôi là người ta rất dễ bắt nó. Nhưng mà con khỉ này mà nó leo trèo khắp tất cả khu rừng, chỗ nào cây nào nó cũng leo được cả, thì người ta rất là khó bắt các bạn. Mà nó rất tự tại vô cùng, nó sống sung sướng vô cùng. Cho nên con khỉ thì nó phải cần có rất nhiều cây trong rừng. Cũng vậy, đối với cái tư tưởng của mình ấy, thì mình phải cần có những cái triết lý, triết thuyết, mình cần có những cái học thuyết, những quan niệm. Và nó càng nhiều quan niệm đó thì cũng giống như khu rừng vậy đó, chứ không phải là một cái cây. Một quan niệm là một cành cây, nhưng mà mình có vô số cây như khu rừng ấy, thì cái tư tưởng mình mới phát triển mạnh mẽ được. Và do đó thưa các bạn, cái vũ trụ quan của mình phải mở rộng, không phải là một cây, vô số cây. Hiểu biết của mình phải quảng bá đa văn, là có nghĩa là mình nghe nhiều, hiểu nhiều, hấp thụ thiệt nhiều cái tri thức để cho mình rõ ràng hết tất cả vàng chuyện, chuyện nào mình cũng có thể hiểu biết được. Bây giờ thì là các bạn không cần phải là hiểu biết nhiều, mình gọi là mình chất chứa trong đầu, mình cần gì thì mình bấm cái Google là mình biết liền. Nhưng mà nói cái chuyện là các bạn bấm nút trong cái Google đó, hay là coi ở trên cái online đó, nói cái chuyện đó không đó, là đã là một cái thói quen cũng không phải là dở lắm đâu. À, tức là lúc nào mình cũng có thể nghiên cứu được, lúc nào mình cũng có thể tìm tài liệu, lúc nào mình cũng có thể đọc được. Cái chuyện mình đọc như thế nào thì mình chưa nói, nhưng mà cái thái độ đó là mình hiếu kỳ vô cùng, mình tò mò, mình muốn biết và mình muốn mở rộng cái tri thức. Cái đó là một cái thói quen rất quan trọng, rất tốt đối với cái người mà tu cái đạo Bồ đề. Cho nên không những là mình phải có cái sứ mạng rồi, mình phải có cái khả năng là mình ở trong mỗi giây mỗi phút mà an định tự tại. Bây giờ đó mình phải còn có cái chuyện là mình hiểu biết cho nó rộng rãi và có cái óc tò mò hiếu kỳ để mình biết tất cả những cái huyền bí vũ trụ. Đâu có càng gì đâu, mình biết được đâu có càng gì. Nhiều khi là các bạn biết đó, nhiều khi mình tới một cái tuổi tác nào tự nhiên nó từ mình nói rằng là bây giờ tôi già là tôi không muốn học gì cả, tôi ngồi yên. Không, cái óc tò mò đó cho tới già mình vẫn còn mà các bác. Ông thầy cũng nhớ đó, có một cái bác nào thầy gặp thì bác ta đó hỏi thầy á, ô thầy cái việc đánh cơ tướng thôi tôi biết, ô thầy cái việc đánh cái cơ chess xong rồi thầy biết, ô thầy cái việc đánh cơ gô không, cơ gô tức là cơ vây đó thầy nói. Cái đó thì là thầy chưa có học giỏi lắm, thầy có đánh một hai lần thôi à, chứ không nhiều nữa. Thì bác ta cười bác này, thầy có biết không là tôi đó ở Việt Nam thì tôi đánh cờ tướng, tôi qua bên này là con cháu tôi nó thách thức thành tôi phải đánh cái chess, còn cái checker là cái cờ nhảy thì dễ quá nhưng mà tôi đánh chess. Đến lúc mà tôi dọn qua bên miền Đông đó thì tôi gặp rất nhiều người, rồi họ đó mới hỏi tôi, ô bác ở Việt Nam bác đi qua bác có biết cái cờ vây là sao không? Tôi cũng biết, người ta cười quá rồi tôi mới tò mò, tôi mới nghiên cứu cờ vây. Và thầy có biết rằng là bây giờ là tôi biết đánh cờ vây mà tôi học ở đâu ra? Tôi học trên net, tôi học trên online. Người ta có dạy đến đó rồi tôi lên tôi bấm bấm tôi coi. Mà bây giờ tôi mê cái cờ vây thì tại ra đó là một cái mà làm cho cái trí óc của tôi nó phát triển vô cùng. Thưa các bác, cái vũ trụ quan của mình như thế là nó mở rộng, đâu phải là già, tuổi trẻ gì đâu. Cái quan điểm của mình làm sao mình mở rộng được đó, thì cái đó là cái đặc tính của tâm Bồ Đề, là không ngừng mở rộng cái quan điểm và cái tri thức. Nhưng mà nếu mà mình mở rộng cái tri thức đó, thì cái thân xác của mình phải làm cái gì? Đối ứng vài con gà là tượng trưng cho, nếu mà con khỉ đã tượng trưng cho vũ trụ quan thì con gà tượng trưng cho nhân sinh quan các bạn. Thì con gà đó nó tượng trưng cho cái sự quan hoài ấm áp gà mái đó các bạn. Nó lo lắng cho gà con, là lúc nào đó nó cũng là phải có một cái nhiệm vụ là giữ gìn gà con. Nhưng con gà trống á, thì nó cũng có sự quan hoài. Quan hoài của nó là gì? Ngày nào nó cũng phải gáy đúng giờ cả, Ngày nào là cũng thức tịch mọi người, cứ đúng giờ đó là gãy, không có sai một, không một phút nào cũng có sai nữa các bạn. Cho nên đó, cái quan hoài ấm áp, lo lắng, đùm bọc, làm đúng cái trách nhiệm của mình đó, là cái vấn đề của con dâu hay là con gà. Lúc nào quan hoài lúc nào cũng phải là có một cái sự ấm áp đùm bọc cho những cái con gà nhỏ hơn, hoặc là nếu không đó là gà mái, nếu mà gà trống thì lúc nào đó nó cũng phải có một cái trách nhiệm về cái giờ. Cho nên nhiều khi cái bạc bia con gà trống nó chạy lung tung lang thang đó, cái đó không phải là cái ví dụ mà mình sử dụng cho cái sự phát triển của tâm bồ đề. Cho nên đó, các bạn thấy đó, từ tỷ sự dần mạo thìn tỷ ngọ mùi thân dầu, thì mình chỉ lấy những cái đặc tính mà mình gọi là nó trội bậc đó, mà tốt đó, để mình sử dụng nó cho cái sự phát triển của cái tâm bồ đề. Chứ thầy không có muốn nói cái ý nghĩa mà nó cả đúng cả sai, cả tốt cả xấu của những con vật này, tại vì nói như vậy thì mình không biết làm sao mình sử dụng cho được cho nó hay nữa. Cho nên mình chỉ sử dụng những cái đặc tính mà độc đáo mà những cái biểu tượng này nó đưa tới. Cho nên khi mà nói thân với dầu á, là mình nói tới hai cái đặc tính vô cùng quan trọng của cái tâm giác ngộ. Cái đó là cái sự phát triển rộng rãi của cái vũ trụ quan, của cái nhìn. Và thứ nhì đó là cái sự phát triển của cái nhân sinh quan, của cái lòng quan hoài ấm áp. Rồi bây giờ các bạn nhìn lại từ trên xuống dưới, bạn thấy tỷ số dần mạo thìn tỷ ngọ mùi thân dầu đều là từng cặp cả rồi. Bây giờ đó, mình tới cái cặp cuối cùng cả là tuất với hợi. Tuất là con chó đó, là lúc nào nó cũng bảo vệ ông chủ, cũng bảo vệ cái nhà của mình cả. Cho nên mình thường thường mình gọi là chó nó giữ nhà. Ít khi nào là mình cởi chó để mình đi chơi. Ít khi nào con chó mà nó bay lên trời như con rồng. Ít khi nào mình thấy con chó nó chỉ sống về đêm như là con chuột. Ít khi nào các bạn thấy mình đem con chó ra mình nó cày ruộng cả. Và cũng không bao giờ mình thấy con chó đó mà nó có cái oai phong mà lẫm liệt như là con cọp. Hoặc là con chó nó đi chơi đêm như con mèo đâu. Ít lắm các bạn không bao giờ thấy. Mà cái bạn kêu con chó mà nó chạy đường trường như con ngựa thì là cái chuyện khó lắm. Ít người nào mà cởi chó mà đi chơi khắp vũ trụ cả. Mà các bạn thả nó ra, con chó ra, nó không phải như con dê, nó tự tại, nó happy, sung sướng, một mình không. Con chó đó, nó lúc nào đi theo chủ nó. Nó chơi chơi gì nó chơi theo chủ của nó. Cho nên con chó là một cái đặc tính mà đặc biệt của nó. Và nó giữ cái nhà, nhưng mà nó giữ cái nhà, nó bảo vệ ông chủ. Nó là một cái biểu tượng mà mình gọi là accountability, trách nhiệm vô cùng các bạn. Nhưng mà nếu hiểu nó sâu sắc đó, thì mình phải có con hời, con lợn. Con lợn là con vật đó mà nó sống trong nhà. Cái chữ mà hời đó, hay là chữ con heo đó bạn, thì nó rất là đặc biệt là nó là trên là có việc là cái nhà mà phía dưới là có con heo ở dưới. Cho nên đó, con heo là con vật mà độc nhất ở trong 12 con giáp là sống ở trong nhà. Con heo mà để ra ngoài là người ta ăn cắp liền. Cho nên là người ta hồi xưa người ta đem heo ta ở trong nhà, ta giữ trong nhà, đóng cửa khóa cửa lại. Nhiều khi ngủ á là ngủ bên này nhưng con heo ngủ bên kia. Cái chuồng heo thường thường là người ta cẩn thận lắm. Sau này đó, từ từ khi mà người ta giàu có rồi đó, người ta có cái chuồng heo riêng, có cái nhà riêng, ta khóa cửa lại. Nhưng mà hồi xưa là cái thuở mà ban sơ, nhất là cái bạc biệt 5.000 năm trước đó, thì con heo có nghĩa như vậy. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó còn hay hơn nữa, là thật sự ý nghĩa nói rằng là con heo đó là cái con vật đó các bạn thấy đặc biệt đó, là mình để nó không phải là nó như con chó nó chạy theo mình, từ nó ở đâu là nó ở đó, nó không có chạy lung tung lang thang, mà nó cũng không phải là một cái thứ đó mà đi dọa nạt ai cả. Nó biết cái bản chất của nó là đây. Cho nên con heo thường thường mình nói đó, nó tượng trưng cho cái chân tâm, tượng trưng cho cái chuyện là tự tại. Tự tại là ngay đấy này, cái chỗ này này, ở đây này. Và heo ở đâu thì mình biết là đó chắc chắn là con người. Con chó như khi bạn thấy con chó là bạn biết là có chủ, chứ bạn không nói là cái chỗ có người. Nhưng mà khi nào con heo đó, là nó có người, có cái văn minh, có cái văn hóa. Là con heo đó lại là con vật mà làm thịt, mà con heo đó lại là con vật mà sau này là cái bạn thấy mình thấy nó ngồi trên bàn thờ, cái đầu nó lúc nào mình cũng cả. Tức là nó có một cái vị trí trong cái văn minh của loài người, và nó có trong cái văn hóa của bên Á Đông của mình, là nó nằm ngay trung tâm. Cho nên con heo là con mình đặc tánh của nó, cái mình gọi là cái hình ảnh tượng trưng của con heo đó chính là cái chân tâm, chính là cái tâm đó mà tất cả mọi thứ xoay quanh. Cho nên khi mà mình nói rằng là một cái làng đó, thì họ lấy cái giếng làm trung tâm, Sau này đó, một cái làng ở trên Âu Châu đó, thì lấy cái nhà thờ làm trung tâm. Nhưng mà bên Á Châu đó là một cái nhà đó thì lấy con heo làm trung tâm. Và cả cái văn minh con người của mình đó, thì thật sự lấy cái sự mà nối kết kết hợp sống gần gũi với nhau đó là làm trung tâm. Cho nên cái văn minh con người chúng ta đó là cái văn minh mà mình gọi là mọi người nối kết với nhau. Thì cái sự nối kết đó với nhau đó, dính liền với nhau đó để mà có cái sự ấm áp đó, thì đó là cái hình ảnh của con heo. Cho nên khi mà các bạn sử dụng cái hình ảnh này trong cái việc phát triển cái tâm Bồ đề đó, thì nó nói như thế nào? Có nghĩa nói rằng đó là mình lúc nào mình cũng nối kết gắn bó và ngay đây tự tại mình với mọi người. Mình nối kết với mọi người, đó là hình ảnh của con heo hay là cái tuổi hợi. Nhưng mà đồng thời đó mình cũng hết sức là có cái sự gắn bó nối kết. Mình bảo vệ cái sự nối kết đó trong hình ảnh của con chó. Tại vì nhiều khi đó, các bạn biết không, mình nối kết với nhau nhưng mình không có cái responsibility hay là accountability, tức là không có một cái trách nhiệm gì cả, là không được. Cho nên con chó đó là nó có cái trách nhiệm đó là mình làm cho cái người xung quanh mình sống đó, đều có được một cái cảm giác mà ấm áp. Cái con chó là một cái trách nhiệm mà ấm áp. Nó rất là quan trọng là bởi vì đó, nó khác với con gà. Con gà là nói về cái nhân sinh quan, cái quan hoài ấm áp của mình đó, là mình có một cái trách nhiệm khác, trách nhiệm với tất cả chúng sinh, với những cái sự mà có cái đặc tính đùm bọc quan hoài. Nhưng mà con chó đó là nó có cái trách nhiệm về cái gọi là cái tâm tình, cái emotional responsibility. Chứ còn con gà đó là nó có cái physical responsibility các bạn. Physical responsibility là có nghĩa là cái trách nhiệm mà đối với cái thân xác. Chứ con chó đó là có cái trách nhiệm mà với cái cảm xúc cảm tình. Cho nên các bạn thấy con chó là lúc nào cũng có đầy tình cảm, của nó là best friend mà, người bạn tốt nhất của chúng sinh mà. Cho nên nó biểu hiện được cái tình cảm trong ánh mắt của nó. Nhưng mà bạn khó mà thấy được cái tình cảm biểu hiện trong cái mặt của con gà, ít ít khi thấy được lắm. Nhưng mà bạn thấy con gà nó lo lắng cho gà con một cách kinh khủng, là từ ngày cho tới đầu ngày cho cuối đêm. Cho nên đó, hai con vật, con gà và con chó là tượng trưng cho hai cái trách nhiệm nó khác nhau, hai cái lối bảo vệ nó khác nhau. Như thế thì tuất với hợi đó, thì thật sự hợi là cái chân tâm và cái quan hệ của mình với tất cả mọi người. Vì chân tâm nó không thể nào là đứng yên chỗ đó, mà chân tâm biểu hiện trong cái quan hệ của mình với mọi người, nó gắn bó, nó tạo thành cái mạng lưới mình với mọi người. Nhưng mà đó là hình ảnh con heo. Con chó là cái hình ảnh mà mình đem tới sự ấm áp mà trong cái cảm xúc cảm tình, làm cho mọi người đó nối kết với mình trong một cái tâm tình đó mà nó rất là gắn bó. Đó là hình ảnh của tuất. Cho nên các bạn thấy tuất với hợi phải đi với nhau. Cái chân tâm và cái hình ảnh một của cái màng lưới. Vì cái chân tâm nó không phải là cái ánh sáng mà đơn độc, cái bạc chân tâm này là cái hình ảnh mà mình gọi là ánh sáng nối kết, là cái màng lưới nối kết, đó là con heo đó. Cho nên các bạn thấy là tuất với hợi đó, hai cái nó đi liền với nhau. Rồi thân với dầu tuất đi liền với nhau, ngọ với mùi với nhau, thìn với tỵ với nhau, dần với mão và tỵ với sửu. Những cái cặp tương đối này đó, nó dính liền với nhau để nó cho mình thấy rằng đó, khi mình tu cái đạo Bồ đề đó, thì mình phải cần những cái cặp như vậy, nối kết những chuyện như vậy. Và sáu cái nhóm này chính là sáu cái bộ diện của cái tâm Bồ đề. Thầy hy vọng rằng là các bạn có thể hiểu được rằng là chúng ta bây giờ khi phát triển tâm Bồ đề, chúng ta cần những cái đặc tính như thế nào. Và tuần sau thầy sẽ nói tới cái tam hợp, tức là một cách mà kết hợp không phải là về hai con giáp mà về ba con giáp với nhau, để chúng ta càng lúc càng thấy cái sự phát triển của tâm Bồ đề nó rất là độc đáo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay. Thank you.